là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Ngọc Xuân và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, mùng 9 tháng 12 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng.
Huyện Văn Yên tích cực triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2021.
Do đồn thổi nhiều, người dân đi mua dầu gió để phòng chống dịch Covid-19.
Cảnh báo tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 12, tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, các cơ quan đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn, các bộ, các ban xây dựng Đảng tỉnh và được tổ chức trực tuyến tại 9 điểm cầu thuộc các huyện, thị xã, thành phố với trên 1.700 đại biểu tham dự.
Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã báo cáo những nội dung chủ yếu trong kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng, kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về việc triển khai thực hiện kết luận số 21 và quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục nhấn mạnh những mặt đạt được trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, đó là lãnh đạo chỉ đạo tập trung quyết liệt, thường xuyên, liên tục có trọng tâm trọng điểm của các cấp ủy tổ chức đảng, triển khai nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, đi vào cuộc sống, có nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng nêu những điểm mới trong kết luận 21 như mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Cùng với ngăn chặn đẩy lùi phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm suy thoái tiêu cực, tự diễn biến tự chuyển hóa là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn. Đồng chí cũng khẳng định, kết luận 21 là quyết tâm chính trị cao, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm xây dựng Đảng toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai cũng quán triệt nội dung kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về thực hiện kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó tập trung vào 11 nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan tổ chức, đồng thời phổ biến quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về 19 điều đảng viên không được làm. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để đại biểu tại Trung ương và các điểm cầu trên cả nước trình bày tham luận về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Theo đó, hầu hết các tham luận đều được trình bày sâu sắc, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, nêu rõ những kết quả đạt được cũng như đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham luận của Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái gửi tới hội nghị đã khẳng định nhận thức sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của việc tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đưa chỉ tiêu tỷ lệ cán bộ đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hàng năm vào chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Ngay sau đại hội, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng hoàn thiện, ban hành đồng bộ các nghị quyết, quy định để cụ thể hóa các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, kết hợp giữa xây và chống, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy tổ chức Đảng thực hiện đồng bộ 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp đấu tranh khắc phục 27 biểu hiện suy thoái theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 chỉ ra, kịp thời xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm. Trong đó chú trọng lãnh đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, duy trì thường xuyên việc đưa nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan đơn vị. qua đó đã góp phần khẳng định, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tạo sự thống nhất, quyết tâm trong Đảng bộ và củng cố niềm tin của nhân dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tập trung nhấn mạnh làm rõ 3 vấn đề và trả lời cho được 3 câu hỏi. Thứ nhất, lâu nay chúng ta đã từng bàn nhiều, làm nhiều về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Vì sao lần này Trung ương lại tiếp tục bàn và ra nghị quyết về vấn đề này? Thứ hai là những tinh thần mới, nội dung mới của lần này là gì? Và thứ ba là chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 lần này, biến nghị quyết thành hiện thực sinh động. Nêu rõ 4 điểm đáng chú ý cũng như tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khẳng định sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng việc nghiên cứu sửa đổi, ban hành cơ chế chính sách, luật pháp thích ứng với nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều điểm chưa kịp thời, nhiều văn bản quy định thiếu chế tài cụ thể, thực hiện không nghiêm, quản lý cán bộ đảng viên còn lỏng lẻo, đánh giá sử dụng bố trí cán bộ nhiều trường hợp còn nể nang cục bộ, chưa phát huy đầy đủ hiệu quả vai trò của nhân dân trong việc giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các hình thức khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định kết luận 21 đã kế thừa, bổ sung làm rõ hơn và yêu cầu phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể thiết thực, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 đã đề ra về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình, về cơ chế chính sách, về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, đồng thời bổ sung nhấn mạnh thêm nhóm nhiệm vụ giải pháp về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, gắn với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định mọi thành công của cách mạng nước ta cả trước mắt và lâu dài. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ quan điểm toàn đảng, toàn dân phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của kết luận số 21 về xây dựng chỉnh đốn đảng và quy định số 37 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Một lần nữa khẳng định những nội dung trình hội nghị cán bộ toàn quốc là những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị lại được nhân dân đặt nhiều kỳ vọng, hưởng ứng, đồng tình ủng hộ, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi kết luận quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 và các nghị quyết, quyết định khác, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, xác định thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, nên huyện Văn Yên đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành sớm mục tiêu thu ngân sách theo kế hoạch được giao. Năm 2021, thị trường xuất khẩu đi các nước châu và Ả Rập gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch COVID-19. Nhưng với phương châm vừa phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn Quế Tiến Hồng ở thị trấn Mậu A, doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ quế, đã có nhiều giải pháp linh hoạt nên kinh doanh ổn định, nộp ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng. Ông Nguyễn Huy Tiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quế Tiến Hồng, thị trấn Mậu A nói.
Công ty chúng tôi cũng có đề ra một loạt giải pháp, như là tiếp xúc cái nguồn khách hàng thân thuộc, thứ hai là mở rộng thị trường thị phần, thì nâng cao cái chất lượng dịch vụ của mình đấy, với sản phẩm mình đấy, thì thế mở rộng ra các thị phần của mình thì mình sẽ xuất được nhiều hàng hơn. Thì hy vọng là sáng vài năm tới thì bớt đi thì mình công ty tôi sẽ hoạt động trở lại đạt đỉnh hơn nữa.
Năm 2021 cũng như nhiều địa phương trong tỉnh, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Văn Yên gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Đến nay toàn huyện đã có 21 doanh nghiệp hợp tác xã tạm ngừng sản xuất kinh doanh do sản phẩm không tiêu thụ được, đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thu ngân sách của địa phương. Tuy nhiên với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nên kinh tế của huyện tiếp tục có sự tăng trưởng, nhiều công ty doanh nghiệp đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Ông Nguyễn Anh Đức, đại lý xe điện Toàn Hợp, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi thì bây giờ ngành tranh thuế thì đã có rất là nhiều cái ưu điểm là nộp thuế điện kê khai điện tử, cho nên là rất là thuận tiện cho cửa hàng cũng như công ty hoạt động. Thứ hai thì là trong những sự thay đổi về chính sách thuế thì cán bộ thuế thường xuyên là trao đổi với cửa hàng và công ty chúng tôi thì để chúng tôi nộp thuế thuận lợi nhất.
Ông Trần Mạnh Tiến, đội trưởng đội thuế số 4, chi cục thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên cho biết.
Thường xuyên sát sao với người nộp thuế, tuyên truyền các chính sách mới và hỗ trợ người nộp thuế làm sao nhanh gọn các thủ tục, hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế để nhanh nhất. Chúng tôi luôn quan tâm là đến các cửa hàng, cơ sở sản xuất để vận động người nộp thuế tiếp tục thực hiện theo nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước để đảm bảo được tiến độ thu ngân sách năm 2021.
Năm 2021, huyện Văn Yên được tỉnh giao thu ngân sách hơn 226 tỷ đồng. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương cũng như dự báo về sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân trên địa bàn, huyện Văn Yên phấn đấu thu ngân sách đạt 238 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ước đạt 112 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất ước đạt 126 tỷ đồng. Đến nay Văn Yên đã thu ngân sách đạt gần 227 tỷ đồng. Ông Hoàng Hải Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Văn Yên cho biết.
Trung tâm Phát triển Quỹ đất là cơ quan tham mưu đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân huyện thực hiện 8 quỹ đất trên địa bàn các xã và thị trấn của huyện Văn Yên. Tính đến thời điểm này thì việc thu ngân sách trên địa bàn huyện cũng do áp lực của dịch bệnh Covid cũng rất là nhiều khó khăn. Song với sự quyết tâm và đồng lòng của cán bộ của trung tâm cũng như sự lãnh đạo của Ủy ban nhân huyện thì đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã hoàn thành cái nhiệm vụ thu ngân sách mà Ủy ban tỉnh đã giao.
Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất trong bối cảnh dịch COVID-19. Đồng chí Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Vào những tháng cuối năm, thì chúng tôi tập trung cho cái công tác chống thất thu ngân sách, rà soát những nguồn có thể thu được để mà tập trung và cao độ cái sự phối hợp của các ngành để mà hoàn thành cái nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2021. Đến thời điểm này thì tính về mặt tổng thể thì Văn Yên đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của năm 2021 được Ủy ban dân tỉnh giao.
Nhằm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách tỉnh giao trong năm 2021, huyện Văn Yên đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tăng cường rà soát, quản lý khai thác các nguồn thu phát sinh, tạo điều kiện cho người nộp thuế, phấn đấu thu đạt trên 238 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi trở về quê hương, cựu chiến binh Trần Văn Hùng, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực khai phá đất, trồng rừng vươn lên trở thành tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với người cựu chiến binh giàu nghị lực này qua phóng sự sau. Sau khi rời quân ngũ trở về địa phương với hai bàn tay trắng, cựu chiến binh Trần Văn Hùng, thị trấn Yên Bình luôn khát khao vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Những năm 1990, phong trào nhận đất rừng trên hồ Thác Bà để phủ xanh đất trống đồi núi Chọc phát triển, cựu chiến binh Trần Văn Hùng đã xin nhận đất và ra đảo Hồ sinh sống. Với bao khó khăn vất vả, có những lúc tưởng chừng không thể đứng vững, nhưng với ý chí và của người lính Cụ Hồ, vợ chồng cựu chiến binh Trần Văn Hùng đã khai phá và đặt những viên gạch đầu tiên trên đảo Hồ để phát triển kinh tế. Hiện gia đình ông đã có trên 50 hectare cây rừng, hàng năm vừa khai thác vừa trồng mới cho thu nhập cao và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Cựu chiến binh Trần Văn Hùng, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình tâm sự.
Thì năm 1992 thì tôi ra tôi nhận đất trồng rừng. Thì lúc bây giờ là ra ngoài đấy rất là khó khăn, hai bàn tay trắng. Nhưng mà với tinh thần là người lính không chịu đéo đói nghèo mà chúng tôi tiếp tục coi như là bắt tay vào sản xuất. Thế và tôi ở trong hồ thì tôi thấy cái hồ Thác Bà nó rất là đẹp. Thế và cái niềm đam mê của tôi là lung lâu này làm thế nào để cho cái du lịch Hồ Thác Bà này nó phát triển. Và chính thức là đến năm 1996 là tôi đã đóng nhà lồi và đóng tàu khách. Nhưng mà lúc bây giờ thì nó chưa có khách đi hồ mấy. Có nghĩa là ra trước cũng không được. Thế tôi lại phải lùi lại và tiếp tục phát triển kinh tế và tiết kiệm để đến một ngày, đến năm 2010 thì chính thức thì tôi bắt đầu mới đầu tư vào khu du lịch sinh thái Du Bi. Mà tôi làm liên tục từ đó đến nay. Trong thời gian COVID-19 thì tôi cũng đưa được một cái thuyền trị giá khoảng trên 4 tỷ. Nó là cái thuyền buồm đầu tiên, rất là hiện đại.
Nhận thấy tiềm năng lớn về dịch vụ du lịch vùng Hồ Thác Bà, cựu chiến binh Trần Văn Hùng đã thành lập công ty cổ phần thương mại và du lịch Hồ Thác Bà, tiếp tục đầu tư sang kinh doanh dịch vụ nhà hàng và vận tải thủy. Nhờ kinh doanh uy tín, khách hàng đến với công ty ngày càng đông, doanh thu hàng năm đạt trên 1 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục lao động. Anh Trần Xuân Giảng, công nhân công ty cổ phần thương mại và du lịch Hồ Thác Bà nói.
Ông Hùng Phương cũng quan tâm tới nhân viên, rồi là mức lương thì cũng ổn định, rồi cũng có chế độ bảo hiểm ưu đãi trong những thời có trong những cái thời gian làm việc thì có những ngày nghỉ riêng, rồi là khi gia đình có công việc thì ông bà chủ cũng tạo điều kiện để cho anh em công nhân về có cái thời gian về để mình sum họp với lại gia đình. Đãi ngộ lương lậu thì nói chung là do công ty nó vẫn chi trả một cách đầy đủ, chứ cũng không bớt của anh em một đồng nào cả. Đấy, mà cũng không cắt xén gì cả, mà mức lương là vẫn là trả một cách sẵn phẳng.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương có nhiều đóng góp cho hoạt động xây dựng nông thôn mới của huyện ở thị trấn. Cựu chiến binh Trần Văn Hùng còn là tấm gương tiêu biểu để cho nhân dân và hội viên cựu chiến binh noi theo học tập. Dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn tìm hướng đi mới, làm giàu trên mảnh đất quê hương, có cuộc sống khá giả, xứng đáng là người lính Cụ Hồ anh dũng và tiêu biểu trong thời bình.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều người dân có tâm lý hoang mang, lo lắng và thường nghe theo những thông tin không chính thống trên mạng xã hội, tìm mua và sử dụng một số sản phẩm để phòng chống COVID-19, tạo cơn sốt trên thị trường, khiến một số mặt hàng trở nên khan hiếm và tăng giá bán, trong đó có một số sản phẩm dầu gió như dầu Phật Linh Trường Sơn, dầu gió xanh Thiên Thảo. Phản ánh của phóng viên thời sự về vấn đề này. Qua tìm hiểu tại một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố Yên Bái cho thấy thời gian gần đây, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên người dân có xu hướng tìm mua các sản phẩm phòng bệnh như khẩu trang, nước sát khuẩn, vitamin C. Đặc biệt thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội, thông tin dầu gió sẽ phòng ngừa COVID-19 nên một số sản phẩm dầu gió như Phật Linh Trường Sơn, dầu gió xanh Thiên Thảo được người dân tìm mua nhiều, khiến mặt hàng này trở nên khan hiếm và khó nhập hàng. Nhiều nhà thuốc còn không có sản phẩm để bán ra thị trường. Dược sĩ Phạm Hương Giang, nhà thuốc Thanh Phương, thành phố Yên Bái cho biết.
Một tuần trở lại đây là nhà thuốc Thanh Phương chúng tôi là không có dầu gió và dầu Phật Linh để bán hàng, thì hàng không có. Còn vitamin C và các loại vitamin tăng sức đề kháng, khẩu trang, nước sát khuẩn tay đều giữ giá rất là bình ổn. Khách hàng thì vẫn xem trên mạng hoặc là xem các thông tin trên thông tin thì người ta vẫn đến hỏi mua. Do hàng khan hiếm và giá cả tăng giá thì bên nhà thuốc Thanh Phương không nhập cái hàng giá cao nữa.
Mặc dù các sản phẩm thiết yếu phòng COVID-19 đang được thị trường săn lùng nhiều, tuy nhiên giá cả mặt hàng như khẩu trang, nước sát khuẩn, vitamin C vẫn bình ổn, không có hiện tượng tăng giá hay đầu cơ tích trữ găm hàng. Riêng đối với các sản phẩm dầu gió do nhà cung cấp tăng giá nên khi đến tay người tiêu dùng cũng có mức tăng hơn so với từ 3 đến 5 nghìn đồng một lọ tùy dung tích. Dược sĩ Lương Thị Thanh Tú, nhà thuốc Bảo Lâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong cái đợt dịch lần này thì hầu như tất cả các mặt hàng phòng dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn thì giá đều bình ổn. Chỉ có dầu gió là giá hơi tăng hơn một chút so với bình thường. Tại vì là đầu cung cấp thì họ đang bị hết hàng ạ. Nên thành ra là giá thành nó bị tăng cao. Bọn em nhập hàng lên là gần như là bán bằng giá so với giá nhập. Mặc dù là dịch phức tạp như vậy nhưng mà chúng tôi không hề găm hàng. Vẫn cung cấp đủ cho người dân sử dụng. Nhưng mà không phải là mỗi người sẽ được mua cả hộp hay như thế nào đấy, mà sẽ giới hạn mỗi người chỉ được 2 lọ hoặc 3 lọ đủ trong cái phạm vi sử dụng. Sau đấy có dầu thêm về thì sẽ báo tiếp để họ có thể mua tiếp.
Dầu gió là một chất lỏng dạng tinh dầu sử dụng như thuốc xoa dùng ngoài cơ thể để chống viêm nhiễm, kháng khuẩn, giảm đau và làm cho tinh thần sảng khoái. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào cho thấy việc sử dụng dầu gió có khả năng phòng COVID-19 như một số thông tin trên các trang mạng xã hội đồn thổi. Việc sử dụng dầu gió cũng cần phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Mận, người dân thành phố Yên Bái nói.
Từ trước đến giờ là bà vẫn dùng, mua cái dầu này để đại khái dư bây giờ bà nghĩ là chống Covid, chống cái độc. Nó hít vào cái không khí thở vào người. Thì từ trước đến giờ nhà bà vẫn dùng cái này là tốt. Cách đây hàng mấy chục năm đến giờ, con bà năm nay đã 60 tuổi, bà đã dùng cái này từ đời đến giờ.
Nói về việc sử dụng dầu gió phòng COVID-19, anh Trần Anh Tuấn, thành phố Yên Bái cho hay.
Thực ra là cái đấy thì dùng cũng tốt thôi, nhưng mà cứ theo tôi là cứ theo cái biện pháp 5K của chính phủ đề ra thì sẽ tốt hơn. Chứ còn cái Phật Linh dầu gió chỉ gọi là để cái tâm lý của mình thôi, chứ thực ra chưa phải chủ yếu là tiêm vaccine, phòng chống là 2 mũi. Do tâm lý mọi người nên mọi người thì do các nhà sản xuất đánh vào tâm lý thì tạo ra cái như thế thì mới cho thị trường nữa. Thì cung có cầu đấy, mình muốn sử dụng thì mình mới phải mua đi, mà cái lượng cung mà không đáp ứng được thì sẽ tăng giá.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay, người dân cần hết sức bình tĩnh và tỉnh táo, không nên hoang mang lo lắng tin theo những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, mà cần tuân thủ nghiêm những biện pháp phòng chống của ngành y tế.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi như kết bạn qua mạng Zalo, Facebook rồi hứa hẹn kết hôn, gửi tặng quà, làm từ thiện hoặc vay mượn, sau đó yêu cầu bị hại phải nộp thuế phí. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và khởi tố 14 vụ án, 19 đối tượng liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn rất tinh vi như kết bạn qua mạng xã hội Zalo, Facebook rồi hứa hẹn kết hôn hay gửi quà tặng, làm từ thiện hoặc vay mượn, sau đó yêu cầu bị hại phải nộp các khoản thuế phí. Trước thực trạng đó, Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo lực lượng công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn, mở các đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm và tập trung điều tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vụ việc lừa đảo, triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Đồng thời phối hợp với các cơ quan tư pháp tiến hành truy tố, xét xử kịp thời nghiêm minh các vụ án, không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, chú trọng phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khuyến khích quần chúng nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cơ quan chức năng. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Canada và Anh đã tuyên bố tẩy chay ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh do Trung Quốc tổ chức vào năm 2022, sau khi Mỹ và Australia có động thái tương tự. Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 8 tháng 12 thông báo sẽ tẩy chay Olympic Bắc Kinh và cho biết chính phủ của ông rất lo lắng trước những cáo buộc nhân quyền ở Trung Quốc. Dù vậy, quyết định tẩy chay về mặt ngoại giao không ảnh hưởng tới việc các đoàn thể thao tham dự Olympic Bắc Kinh. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Jolie cho biết đặc vụ sẽ có mặt tại Trung Quốc để đảm bảo an toàn cho các vận động viên Canada. Cùng ngày, Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ có một cuộc tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh không có bộ trưởng hay quan chức nào tham dự. Đại sứ Trung Quốc tại London Anh cho biết việc chính trị hóa Thế vận hội là vi phạm điều lệ về tinh thần thể thao của Olympic. Trước Anh và Canada, Mỹ và Australia đã có động thái tương tự. Thông báo mới có nghĩa sẽ không có bất cứ thành viên nào cho Liên minh Tình báo FIAS cử đại diện ngoại giao đến Olympic Bắc Kinh 2022.
Singapore đã chính thức dừng việc công bố thông cáo báo chí thống kê tình hình lây nhiễm COVID-19 hàng ngày, thay vào đó sẽ theo dõi số ca mắc tăng theo tuần để xác định mức độ lây lan. Bộ Y tế Singapore cho biết quyết định này được đưa ra căn cứ vào việc số ca mắc mới tại nước này đang giảm. Người dân có thể theo dõi thông tin về tình hình dịch COVID-19 qua trang web của Bộ, qua đó có thể tra cứu thông tin về công suất của bệnh viện, tình trạng các ca mắc COVID-19, tiến trình tiêm chủng cùng những diễn biến quan trọng như thông tin về biến thể Omicron.
Công ty Pfizer của Mỹ ngày 8 tháng 12 tuyên bố mũi tiêm tăng cường của hãng giúp tăng kháng thể chống Omicron lên 25 lần, đồng thời thừa nhận miễn dịch tình hình thành từ hai liều Pfizer ban đầu có thể không đủ để ngừa biến thể mới. Pfizer khẳng định mũi tiêm thứ ba tạo ra phản ứng kháng thể chống lại Omicron, tương tự phản ứng của mũi tiêm thứ hai với những biến thể trước đó. Bên cạnh đó, liều tiêm bổ sung còn làm tăng đáng kể lượng tế bào T giúp chống lại nguy cơ bệnh nặng. Cùng ngày, một viện nghiên cứu ở Nam Phi khẳng định hiệu quả của vaccine Pfizer đối với Omicron dường như cao hơn so với dự đoán ban đầu. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết Omicron dường như không gây ra triệu chứng nghiêm trọng bằng những biến thể khác, dù dữ liệu sơ bộ cho thấy Omicron có khả năng lây nhiễm nhanh hơn. Theo WHO, vaccine hiện hành nhiều khả năng vẫn có thể chống lại nguy cơ mắc COVID-19 nặng và nhập viện do Omicron với những biến thể trước đó.
Trong thời gian tới, New Zealand sẽ cấm người trẻ tuổi mua thuốc lá nhằm hiện thực mục tiêu quốc gia không khói thuốc vào năm 2025. Mỗi năm giới hạn tuổi được phép mua thuốc lá sẽ được tăng lên cho tới khi toàn bộ dân số New Zealand không được hút thuốc lá. Quy định mới sẽ không có hiệu lực ngay để các nhà bán lẻ giảm dần phụ thuộc vào doanh thu thuốc lá. Trên toàn quốc chỉ có 500 cửa hàng được bán thuốc lá sau khi luật mới có hiệu lực và sẽ phải xin giấy phép tương tự giấy phép bán rượu bia. Mục tiêu của New Zealand là chỉ có chưa đầy 5% dân số hút thuốc vào năm 2025. Kế hoạch cấm hút thuốc lá theo từng nhóm tuổi là một phần trong chiến lược rộng nhằm hạn chế thuốc lá và thuốc lá điện tử, cấm quảng cáo và tài trợ liên quan đến thuốc lá. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị, đêm qua đã diễn ra hai trận đấu trong khuôn khổ AFF Cup. Giải chiến thắng 2-1 trước Philippines, Singapore có 6 điểm sau 2 trận đấu, tiến gần hơn tới việc giành vé vào bán kết. Cuộc đấu sức giữa Philippines với Singapore diễn ra cân sức cân bất tài, đúng như sự dự đoán của giới chuyên môn. Hiệp 1 diễn ra với thế trận chặt chẽ và không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên trong hiệp thi đấu thứ hai, hai đội chơi cởi mở hơn. Singapore chơi phản công rất hay và có liền 2 bàn thắng ở các phút thứ 61 và 63. Tuy nhiên ngay sau đó Philippines đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Trong thời gian cuối trận, Philippines tấn công dồn dập để tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng không thành công. Chung cuộc Singapore giành chiến thắng 2-1 để có được 6 điểm sau 2 trận đấu. Chiến thắng này giúp đội chủ nhà AFF Cup 2020 tiến gần hơn tới vòng bán kết. Sau trận ra quân thất bại trước Singapore, Myanmar quyết tâm có chiến thắng trước Timor Leste trong trận đấu thứ hai tại AFF Cup 2021. Những nỗ lực ép sân của đội bóng này cũng giúp họ có bàn mở tỷ số do công của Than Paing ở phút 14. Sau bàn thắng này, thế trận trên sân vẫn nghiêng hẳn về phía Myanmar, trong khi đó Timor Leste tỏ ra rất nhạt nhòa trong các đợt lên bóng. Sang hiệp 2, Maung Lehuin hoàn tất chiến thắng cho Myanmar ở phút 50 sau pha bóng phản công chuẩn mực. Giành chiến thắng 2-0 trước Timor Leste, Myanmar đã có 3 điểm đầu tiên, đồng thời họ có thể có thêm chút động lực để chơi trận đấu với đội bóng mạnh nhất bảng A là Thái Lan vào ngày 11 tháng 12 tới đây. Sáng nay đã diễn ra các lượt trận cuối vòng bảng Cúp C1 châu Âu tại các bảng E, F, G và H. Trận đấu đáng chú ý nhất trong loạt trận diễn ra sáng nay là màn so tài giữa Bayern Munich và Barca. Ở trận đấu này, Barca buộc phải giành chiến thắng trước Bayern Munich mới chắc suất giành vé vào vòng 1/8 với ngôi nhì bảng. Nếu như hòa hoặc thua, họ sẽ phải chờ vào kết quả của trận đấu giữa Benfica và Dinamo Kiev. Barca đã không thể tạo ra bất ngờ khi thua Bayern Munich 0-3, trong khi Benfica vượt qua Dinamo Kiev 2-0. Điều đó đồng nghĩa với việc Benfica sẽ cùng với PSG tiến vào vòng 1/8, còn Barca sẽ thi đấu ở đấu trường Europa League. Ở bảng F, MU bị Young Boys cầm hòa 1-1, trong khi màn so tài quyết định về tấm vé còn lại đi tiếp ở bảng này giữa Atalanta và Villarreal bị hoãn do tiết rơi giày. Hai đội sẽ so tài vào đêm nay theo giờ Việt Nam.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 12, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng núi cao rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 14 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó? Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy. Ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ.
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.